Con niệm Phật trong cầu tiêu có tội không? Thưa đại chúng, là thật sự ra mấy cái này là cái chuyện bình thường, không biết thì hỏi thôi. Nhưng mà mình có 48 pháp niệm Phật. Niệm Phật bất cứ ở đâu. Bởi vì niệm là giác. Niệm Phật là giác, nhưng mà ví dụ mình phải linh động, mình phải biết. Ví dụ mình đang ngồi bằng Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đi vô trong cầu cũng cần Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng cần. Niệm trong tâm. Mình không hề bỏ niệm Phật, nhưng mình phải biết chỗ nào để niệm lớn và chỗ nào niệm thầm. Ví dụ mình lên máy bay vẫn niệm Phật, nhưng mà cái người ngồi kế bên mình niệm kiểu đó sao được? Có một cái cô đó, cổ hay thích cái bài mà dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Cổ đi vô tiệm mail từ sáng tới tối, cổ cứ lại Quan Âm hoài hết cái bài đó. Cô hát tới hát luôn, hát hoài. Cái con cái anh đến đây, bà tôi nói cho bà nghe này, bà ngồi xuống này để tôi lại bà trước. Hỏi sao mà ông lại tôi lại bà để bà khỏi lại Quan Âm nữa, tôi mệt quá. Mình hát nhạc là vui, nhưng mình phải biết chỗ nào hát mà hát như thế nào. Hát mà không đúng nơi đúng chỗ thì nhiều khi cái bài hát đó hay nhưng mà nó cũng trở thành ra dở. Có một cái lần đó mấy thầy sống chung phòng với nhau, rồi có một thầy mới hát cái bài Lòng Mẹ. Thấy cái lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Thầy cứ hát biết cái này. Thầy kia không chịu hết nóng đấy. Tôi nghĩ là thầy nên đứng đi, thầy hát hoài tôi nghĩ mẹ này mẹ ghẻ. Là quý vị thấy là nếu mà mẹ dạt dào mà hát đúng chỗ là trở thành mẹ ghẻ. Nó cũng liên quan tới câu hỏi trong này đây. Tụng kinh sử dụng chuông mỏ. Cái câu này mà mới trả lời cách đây khoảng chừng một tháng ở tại Cali, ở trên Santana. Tức là mình không cần, nếu mình sử dụng chuông mỏ mà người thân mình không thoải mái với tiếng chuông mỏ đó thì chúng ta không cần phải sử dụng. Bởi vì thật sự ra pháp khí đèn chuông mỏ là một phương tiện để hướng dẫn cho đại chúng tụng kinh đều đặn ăn rập với nhau. Nó chỉ là, nếu nói theo Phật giáo là nhạc cụ, đây là nhạc cụ nghi lễ, cho nên gọi là pháp khí. Những cái khí cụ để ứng dụng trong chùa, mà chùa có cái chùa mà với điều kiện là chùa mà tụng kinh EA kìa. Chứ nếu mà tụng theo đúng kiểu khất sĩ mà tụng cũng chẳng cần cái mỏ luôn. Ví dụ như các sư ở đây mà tụng kinh đúng khất sĩ là không cần xài mỏ. Chùa Như Lai Điện Tử là truyền thống của khất sĩ, hệ phái khất sĩ. Mà đúng hệ phái khất sĩ tụng kinh là không có mỏ, chỉ xài chuông thôi. Tại vì cái cách tụng nó không cần mỏ. Ví dụ khói hương sông thâu mây tầng xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng minh đệ tử tất lòng thành bòn cùi. Sao thầy bỏ được? Bởi vì khách sĩ tụng vậy đó. Khất sĩ là tụng vậy. Lễ Phật hay là lễ Pháp hay là kinh cung cửu huyền, thành kinh lại cửu huyền thất tổ, ngõ đáp ơn bao bổ sinh thành. Này con theo Phật tu hành, cửu huyền thất tổ lòng thành chính tri. Âm điệu ta tụng vậy đâu cần sai ngó. Như vậy thì tùy theo cái trường phái mà chúng ta đang theo mà sai ngó. Mà tất cả nghi thức nào cũng xài cái mỏ riêng của mình. Còn cái mỏ bên ngoài cốc 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 đó là tùy theo cái âm điệu. Dụ bên Bắc Tông Đại Thừa, bên các chùa Bắc Tông là tụng có ê ai
lương xa nhiên phân giới mong.
Thì cái tiếng mỏ nó giữ nhịp. Nhưng bây giờ mình tụng ở nhà mình đâu có ai theo mình đâu, nhanh mau gì cũng mình mà cần chi cái mỏ. Thành thử ra cái tiếng mỏ đó là phương tiện, là một dụng cụ nhạc lễ để chúng ta hành trì, để làm cho buổi lễ linh động và nó có âm thanh nó phát ra hay hơn. Muốn tụng mọi mực ở nhà có chung mỏ được, nhưng mà nếu ở một cái hoàn cảnh là không tiện thì khỏi sử dụng, không sao hết. Ví dụ mình niệm Phật, đi kinh hành lần chuỗi, ngồi trước bàn Phật lần chuỗi, đi vào trong nhà cầu khỏi lần chuỗi, tại vì cái tay mình bận làm việc thì mình đâu có trường chuỗi được, thì mình cất cái chuỗi đó đi. Hay là mình sợ nó dính những cái tạp dơ thì mình cất vào trong cái giỏ, trong cái túi gì đi. Nói chung là sự tu hành là nó tùy mình biết mình đang ở hoàn cảnh nào để mình linh động, mà đừng có chấp trước bất cứ một cái hình tướng nào. Vì tất cả chỉ là phương tiện hướng dẫn chúng ta tu tập. Và có những khi chúng ta ở một cái hoàn cảnh chúng ta không làm được. Ví dụ mình đi vào trong bệnh viện mà hộ niệm người mất, thì quan trọng là mình trợ niệm thanh tịnh cho người mất được ra đi trong thanh thản. Cho nên giảm thiểu những tiếng ồn, chuông mỏ, ồn náo trong bệnh viện cũng không phải là phương pháp. Niệm Phật làm sao để đưa cái sự thanh tịnh đến trợ duyên cho người mất, để họ nhẹ nhàng họ ra đi, làm cho cái tâm thức, tại vì cái người sắp mất cái tâm lý họ rất là bàng hoàng. Họ biết họ sắp mất cho nên sợ hãi và đau đớn. Tâm lý thì sợ hãi. Vì sao? Vì tiền lộ mang mang, vị trí hạ vãng, đường trước mịt mờ, không biết phải đi đâu. Còn đối với thân thể thì đau nhức, đau đớn, lo lắng. Mình đang bỏ gia đình mình, bỏ con, bỏ cháu, bỏ chồng, bỏ vợ. Cái tâm lý khổ đau, thân xác đau đớn. Cho nên mình mời ban tụng niệm tới, hay là một hai người tới để khai thị, để trợ duyên là không khuất, và làm cho cái người đó dịu xuống, và họ chấp nhận, và họ thanh thản, họ nhẹ nhàng, họ xả báo thân. Nhà Phật gọi là xả báo thân. Xả nghĩa là chúng ta buông ra, bỏ ra cái thân thể mà chúng ta đang thọ nhận này. Cái thân thể mà đang thọ nhận đây là báo thân. Cho nên mình hay dùng cái từ là xả báo thân. Cái thân mà chúng ta đang nhận đây, lùn cao, mập ốm, đẹp xấu gì đó, đó là báo thân. Cho nên hàng ngày á, mình phải sử dụng pháp thân để mình nhìn tất cả vật, người, để khi cái giây phút cuối cùng đó đến thì mình sử dụng pháp thân để mình độ báo thân. À, tôi xả báo thân này rồi tôi có thân khác. Tôi buông, tôi mất cái này. Ví dụ như bây giờ mình mất, mình đi đường, mình lỡ, mình sơ ý, mình rớt mất 100 đồng. Thì bây giờ cái mà mình phải phát tâm là mong ai đó lượm được, cũng giúp cho họ được giải quyết được một tháng, gọi là cơm nước. Mình mất 100, người khác lượm. Đối với mình là mình cho là xui, mà người khác lượm được là hết. May quá tôi lượm được 100. Mà nếu mà cái người nghèo mà họ lượm được 100 thì giúp cho họ được. Mình nghĩ như vậy cái mình xả được cái tiền đó một cách nhẹ nhàng, mà 100 đồng đó không làm mình khổ nữa. Chứ không thôi chim bao ngủ thấy nó. Trong này có một câu hỏi, có mấy câu hỏi liên quan đến duy thức học. Trước hết là Pháp Hòa nói duy thức học là gì? Duy là duy nhất, thức là cái nhận thức, học là cái môn học về tâm thức của con người. Nói một cách khác là tâm lý học Phật giáo, cái môn duy thức đó. Mà cái môn duy thức đó rất là khó học, tại vì mình muốn học nó là mình phải thuộc tên của nó, thuộc từng cái tên gọi thì chúng ta mới có thể nhận diện ra mỗi khi nó sinh khởi. Thì căn bản nhất là chúng ta có ví dụ như là tám thức: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức gì đó. Thì cái thức là gì? Là cái nhận biết. Ví dụ như con mắt là cái nhãn căn. Cái hoa này á là sắc cảnh. Con mắt nó có đối tượng của con mắt là cảnh vật bên ngoài. Thì khi con mắt mà nó nhìn cái này á, thì cái nhận thức của con mắt nó nói liền hoa hồng. Thì cái nhận thức có hoa hồng á, chúng ta gọi là nhãn thức. Cái nhận thức của âm thanh chúng ta gọi là nhĩ thức. Cái nhận thức của mùi chúng ta gọi là tỷ thức. Nhận thức của cái lưỡi nếm chúng ta gọi là tỷ thức, là thiệt thức. Có lỗ mũi là tỷ thức, lỗ tai là nhĩ, là nhĩ thức, vân vân, gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Cái nhận thức của nó. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh nói về cái đó. Thì bây giờ ở đây nè, khi mà chúng ta biết được cái thức, nghĩa là cái nhận biết, thì khi mà cái gì nó đến cho mình gọi đúng cái tên đó, gọi là tâm lý học mà. Học về những cái tâm thức biến dạng như vậy. Thì trong này nó hỏi là khi ngủ say, tiền ngủ thức và ý thức không làm việc, chỉ có mạt na thức và tàn thức vẫn làm việc. Vậy khi kim bao ý thức có đóng vai trò trên sự hiện hành của cảnh kim bao hay không? Rồi cuối cùng hỏi xong cái thọng câu: con hỏi cho biết thôi, chứ việc này không giúp ích gì cho việc tu tập của con. Thưa đại chúng, là thật sự là nếu mình học, có chứ, nó có liên hệ tới sự tu tập, để chúng ta nhận thức từng cái, để chúng ta không có bị nó lôi kéo mà cái gì chúng ta nhận biết nữa. Ví dụ như bây giờ mình đang ghiền thuốc, thì mình gọi đúng cái tên ghiền thuốc: tôi đang ghiền thuốc. Đó là chánh niệm soi vào cái ghiền thuốc của mình. Xong rồi mình nói, cái chánh niệm nó soi sâu hơn nữa: thôi ráng chuyển hóa ghiền thuốc để cái phổi mình nó được yên. Còn nếu mà nói tôi đang ghiền thuốc, tai tôi móc điếu thuốc và tôi đưa vào miệng làm một ngang, tôi có chánh niệm là thấy hút thuốc với hút thuốc mà. Tại vì chánh niệm nói là ăn biết ăn, nói biết nói, nhưng mà chánh niệm ở đó là một cái phần đầu. Nhưng phần sau là anh biết như vậy, nhưng mà cái kế đó là anh, nếu anh tiếp tục anh sống với nó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Anh biết gây ngộ là sai, bởi vậy anh mới gọi là gây lộn. Anh biết nó lộn mà anh vẫn gây, thì bắt đầu mới chuyển từ gây lộn qua đánh lộn. Cho nên rồi cuối cùng á, mình sống trong cái vô minh mà không sống bằng cái biết. Biết thôi chưa đủ, cho nên mình biết á, gây gỗ là phiền não, thì tại sao mình không tập vừa khởi lên muốn gây thì mình lui ra ngoài đi, đừng lãng vãng ở cái khu vực mà mình đang bực bội về người đó, để làm cho sự việc nó dịu xuống, để tránh đi những tiếng rầy rà cãi vã vô ích. Mà nhất là chúng ta đang ở trong môi trường tu tập, hay là bây giờ mình biết là gia đình mình con cái nó rất cần sự yên tĩnh hạnh phúc của gia đình, vợ ráng nhịn chồng, thà thật sự mà nói nhịn có gì lỗ đâu. Chồng mình nhịn mình phải nói, vợ mình nhịn phải nói, giống như mình từng tuyên bố mà. Tôi sợ vợ tôi có gì tội. Sao mình hiểu được cái chỗ đó thì nó vượt qua được những cái khúc mắc. Bây giờ Pháp Hòa nói cái thức là vậy, tức là khi mà chúng ta nhận biết, cho nên cái gì nó cũng có lợi cho sự tu tập. Ăn thua là mình hỏi bằng cái tâm thức nào. Ngay khi mình đặt câu hỏi thì cái mình phải biết rằng mình đặt câu hỏi để bằng cái tâm thức là mình muốn hiểu hay mình muốn bắt bí, hay là mình muốn đấu giáo lý. Cái đó nó khác nữa.